الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Thì ngày hôm nay chương phần 2 này có dài hơn phần 1. Hadith 147, bà Aisha radhiyallahu anha thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idha na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm." فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدَرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói là khi ai đó trong các ngươi buồn ngủ trong lúc dâng lễ nguyện salat thì y hãy ngồi xuống cho đến khi nào cái cơn ngủ nó mất đi, tức là không còn nữa. Bởi lẽ nếu ai đó trong các ngươi đang dâng lễ nguyện xoa lá mà buồn ngủ thì y không biết rằng có thể rằng y đang cầu xin Allah tha thứ hay là y đang chửi rủa bản thân mình. Thì đó là cái lời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì ở đây Nabi nói lễ nguyện xoa lá được nói trong hadith đó, đó là Nabi muốn nói là lễ nguyện xoa lá sunnah, khuyến khích, chứ không phải là đối với lễ nguyện xoa lá bắt buộc. Rồi Nabi nói hãy ngồi xuống, có nghĩa là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bảo chúng ta phải ngưng hẳn, tức là khi chúng ta mà dâng lễ nguyện salat rồi chúng ta buồn ngủ thì chúng ta tạm ngưng, tức là bỏ hẳn cái lễ nguyện salat đó. Thì cái bỏ hẳn này chúng ta nên, bởi vì salat là chúng ta bắt đầu bằng takbir ihram và kết thúc bằng salam, như vậy dù đó là sunnah hay đó là bắt buộc, khi chúng ta muốn hủy cái lễ nguyện salat đó chúng ta phải nên nói assalamu alaikum một lần rồi chúng ta quỷ cái lễ nguyện salat. Thì đó là cái ý ta muốn nói là gì, chúng ta hãy quỷ cái cuộc lễ nguyện salat chúng ta muốn, thì chúng ta hãy quỷ bằng assalamu alaikum, thì đó là cách tốt nhất. Rồi bài học từ cái hadith này đó là Islam không khuyến khích bắt ép bản thân người tín đồ gánh hết sức, tức là phải cố gắng hết sức trong cái việc thờ phượng và hành đạo. Bài học thứ hai đó là hadith này kêu gọi người tín đồ chúng ta giữ gìn sức khỏe và phải từ bỏ những cái việc làm nào mà nó quá sức trong thờ phượng cũng như trong hành đạo. Vì Islam không hà khắc với bản thân chúng ta, Islam không phải là tôn giáo hà khắc hay là khó khăn bắt ép cái người tín đồ, không phải như vậy. Hadith 148, ông Abu Abdullah bin Jabir bin Samura radhiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói: "Tôi dâng lễ nguyện salat cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam trong tất cả mọi lễ nguyện salat, và lễ nguyện salat của người sallallahu alaihi wa sallam thường ở mức độ vừa phải, và bài thuyết giảng của người cũng ở mức vừa phải như vậy." Thì hadith này do Muslim ghi lại. Thì ở đây ông Abu Abdullah bin Jabir nói rằng Nabi thường dâng lễ nguyện salat ở mức vừa phải và thường thuyết giảng cũng ở mức vừa phải. Thì mức vừa phải ở đây nó có nghĩa là không dài cũng không ngắn, tức là khi Nabi dâng lễ nguyện salat thì Nabi không đọc quá dài cũng không đọc quá ngắn, và thuyết giảng cũng vậy, vừa phải. Thì đó là cái ý của hadith mà ông Abdullah bin Jabir muốn nói với chúng ta. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thường dâng lễ nguyện salat ở mức độ vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn, và bài thuyết giảng của người cũng vậy. Đó là bởi vì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thương và quan tâm đến những người dâng lễ nguyện salat theo sau người, đặc biệt là đối với những người bệnh, những người già yếu, cũng như những người cần giải quyết nhu cầu cần thiết nào đó của họ. Thì ở đây muốn nói rằng một cái lời nhắc nhở đến những người làm imam. Thì khi chúng ta làm imam thì chúng ta phải nên biết rằng ở phía sau lưng chúng ta là không phải chỉ có những người trẻ tuổi, những người thanh niên, những người sức khỏe, mà ở phía sau chúng ta còn có những người già, những người nhỏ tuổi, những người yếu. Rồi còn có những người mà họ cần giải quyết những cái nhu cầu hàng ngày của họ. Thì người imam cũng nên quan tâm đến họ, tức là đừng nên đọc quá dài. Hoặc là và có người nếu mà khi mà họ nói đọc quá dài thì họ lại hơi hơi quá qua loa, họ đọc quá ngắn chẳng hạn.
thì đó không phải là cung cách của Nabi, mà Nabi luôn luôn ở mức trung hòa. Thì đó là hadith này muốn nói như vậy. Cái bài học thứ hai từ hadith đó là hadith cho chúng ta thấy rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thường nói với những lời ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa và sâu rộng. Có nghĩa là Nabi thuyết giảng ở mức độ vừa phải, có nghĩa là gì? Trong cái lời nói của Nabi thường thường là mang những cái lời nói ngắn gọn nhưng mà hàm chứa những ý nghĩa sâu sắc, được gọi là Jawami al-Kalim. Tức là nói ít nhưng mà ý nghĩa nó dài, ý nghĩa nó sâu, nó bao hàm. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng không hề làm một cách qua loa. Tức là gì? Qua hadith này cũng nghĩa là người làm vừa phải, không ngắn cũng không dài. Điều đó nói là rằng người không phải là không qua loa, tức là không quan tâm đến những cái việc hành đạo. Người quan tâm nhưng mà không quá lố và cũng không qua loa. Thì đó là cái ý của hadith. Hadith số 149. Ông Abu Juhayfa Al-Wahhab bin Abdullah radiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói: thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã kết giao, đã kết nghĩa cho Salman al-Farisi và Abu Darda thành hai người anh em trong Islam. Thì có một ngày nọ, ông Salman mới đến nhà của Abu Darda để thăm ông Abu Darda. Thì ông Salman mới đến thăm Abu Darda. Thì khi đến thăm thì không thấy Abu Darda mà chỉ thấy vợ của Abu Darda. Thì Salman mới gặp vợ của Abu Darda, nói rằng gặp vợ của Abu Darda ăn mặc nó không có được, tức là ăn mặc sờn soàng rồi không có trưng diện, tức nhìn là không bất cần đời á. Thì lúc đó Abu Darda mới nói: chị nhà sao thế, tại sao lại như vậy? Thì cái bà vợ của Abu Darda mới nói là: người anh em của anh, tức là Abu Darda, đã không màng tới chuyện của thế tục nữa. Rồi khi Abu Darda về nhà thì ông Abu Darda bắt đầu chuẩn bị bữa ăn để tiếp đãi cái người anh em của mình Salman. Thì ông nói với Salman, tức là sau khi mà đã xong bữa ăn rồi thì ông ta bưng lên cho Salman ăn và ông ta nói: anh hãy ăn đi, bởi quả thực tôi đang nhịn chay. Thì lúc đó ông Salman nói: tôi sẽ không bao giờ ăn trừ phi anh ăn cùng tôi. Thế là Abu Darda cũng nghe lời cái người anh em của mình và cùng ăn với Salman. Rồi khi ăn xong rồi, đêm đến ông Abu Darda định thức dậy để dâng lời nguyện Salat, tức là không chịu ngủ. Thì lúc đó ông Salman mới ngăn lại, nói: anh hãy ngủ đi. Thì lúc đó Abu Darda cũng nghe lời người anh em của mình và ngủ. Và ngủ được một lúc thì ông Abu Darda lại đứng dậy, thức dậy muốn đi dâng lời nguyện Salat. Thì lúc đó ông Salman lại ngăn lại, không cho, nói cứ ngủ tiếp tục đi. Và lần thứ ba, ngủ được một lúc thì ông Abu Darda cũng đứng dậy muốn đi dâng lời nguyện Salat nữa. Thì lúc này là vào khoảng một phần cuối đêm, thì ông Salman lúc đó mới đánh thức Abu Darda dậy, nói là: bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dâng lời nguyện Salat, bây giờ là thời điểm của nó đây. Thì sau khi dâng lễ nguyện Salat xong rồi, thì lúc đó Salman mới nói với Abu Darda, nói rằng: quả thật đối với thượng đế của anh phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, và đối với bản thân của mình anh cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, và đối với vợ của anh cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nữa. Bởi vậy anh hãy thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của anh đối với tất cả những gì mà anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ. Thế là ông Abu Darda sau đó đã đem cái chuyện này, đem cái lời nói của Salman mách lại cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nghe. Thì sau khi mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe xong thì Nabi nói: Sadaqa Salman, Salman đã nói đúng, Salman đã nói sự thật. Thì đây là cái hadith, cái bài học từ hadith này đó là Islam cho phép chúng ta kết nghĩa anh em vì con đường chính đạo của Allah subhanahu wa ta'ala, tức là hai người xa lạ với nhau, chúng ta được phép kết nghĩa tình anh em, được phép kết nghĩa huynh đệ. Và trong Islam cho phép chúng ta viếng thăm cái người anh em của mình và cho phép ta ngủ lại ở đó. Và hadith bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi các người tín đồ Muslim chúng ta nên nhắc nhở và lưu ý nhau khi chúng ta gặp phải một cái điều gì đó không đúng, một cái điều gì đó không cái hợp giáo lý Islam. Bài học thứ ba đó là hadith khẳng định ân phước của phần cuối của đêm và ân phúc của việc thức đêm để dâng lễ nguyện Salah. Bài học tiếp theo đó là hadith khẳng định quyền của người vợ đối với người chồng. Đó là người chồng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người vợ trong đời sống vợ chồng. Ở đây, trong cái hadith chúng ta vừa nghe là khi mà Salman hỏi vợ của Abu Darda, chị sao vậy khi mà nhìn thấy cái vợ của Abu Darda là ăn mặc sền soàng rồi không có trưng diện, không có làm đẹp, tức là ý nói không có màng cuộc sống cả. Thì Abu Darda ấy, Salman cảm thấy lạ, mới hỏi như thế nào, tại sao làm như vậy. Thì bà ta nói, bởi vì người anh em của anh á, của cậu á, đã không có màng tới chuyện thế tục nữa, tức là không còn quan tâm đến người vợ nữa, tức là không còn quan hệ gì nữa, tối ngày chỉ là hành đạo mà thôi. Và trong suốt thời gian mà Salman đã cùng Abu Darda đã thấy những điều đó, và cuối cùng Salman đã cho Abu Darda lời khuyên, và cái lời khuyên đó là sự thật. Cái bài học tiếp theo từ cái hadith này đó là hadith khẳng định quyền của người vợ đối với người chồng. Đó là người chồng phải có trách nhiệm và phải có nghĩa vụ đối với người vợ trong đời sống vợ chồng. Bài học tiếp theo đó là hadith còn khẳng định việc được phép quỷ nhịn chay đối với nhịn chay khuyến khích. Có nghĩa là khi chúng ta mà đang ở trong những cái ngày nhịn chay, mà đó là nhịn chay không phải là bắt buộc mà là khuyến khích thôi, thì chúng ta được phép quỷ nó. Và nếu như có ai đó mời chúng ta ăn thì cái việc quỷ đó tốt hơn là chúng ta giữ cái nhịn chay. Chẳng hạn như khi chúng ta được ai đó mời đi ăn tiệc chẳng hạn, thì chúng ta quỷ cái sự nhịn chay đó đi, thì Allah subhanahu wa ta'ala vẫn ghi cho chúng ta cái ân phước của nhịn chay đó. Rồi, cái bài học tiếp theo từ cái hadith này đó là hadith khẳng định được rằng được phép ngăn cản những việc làm hành đạo mà nó mang tính khuyến khích nếu như ở phía sau cái việc làm khuyến khích đó có một cái điều gì đó làm mất đi trách nhiệm và nghĩa vụ mà được yêu cầu. Thì ở trong hadith này chúng ta đã thấy rồi, Abu Darda đã hành đạo, tức là đã cố gắng làm những cái điều khuyến khích, nhưng lại bỏ bê những cái nghĩa vụ, những cái quyền, những cái trách nhiệm đối với những điều mà ông ta phải có nghĩa vụ làm như vậy. Đối với vợ nè, đối với cơ thể của mình nè, tức là ông ta cứ thức dậy muốn suốt đêm dâng lễ nguyện Salah. Thì Salman đã bảo ông ta gì? Hãy ngủ, hãy nghỉ ngơi. Cho đến khi nào đến 1/3 của đêm thì lúc đó Salman mới kêu gì? Abu Darda thức dậy và cùng dâng lễ nguyện Salah. Như vậy, cuối cùng Salman mới nói là gì? Đối với bản thân mình, đối với bản thân chúng ta phải có trách nhiệm, mà phải lo cho nó nghỉ ngơi, phải để giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Thì đối với vợ của mình, đối với người nhà của mình, đối với con cái, đối với tất cả mọi thứ, nếu như chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ chúng ta phải thực hiện. Thì cái điều này sẽ được rõ hơn khi chúng ta đến những hadith sau này, inshallah. Đến hadith 150, ông Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu thuật lại rằng, ông nói, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam được mắt cho biết rằng là tôi đã nói, thề bởi Allah, chắc chắn tôi sẽ nhịn chay ban ngày và dâng lễ nguyện ban đêm trong suốt thời gian tôi còn sống. Thì thiên sứ của Rasulullah khi được mắt cái điều đó thì người mới nói với cái ông, nói với sao bá này, nói có phải là ngươi đã nói như thế hay không. Thì tôi nói, ông ta kể lại, tôi nói với người, quả thật tôi đã nói như vậy thưa thiên sứ của Allah. Thiên sứ của Rasulullah nói, và innaka la tastati'u dhalika fasum wa aftir وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. Nabi nói, quả thật ngươi không có khả năng làm điều đó đâu. Ngươi hãy nhịn chay và hãy xả chay, hãy dâng lễ nguyện Salat trong đêm và hãy đi ngủ. Ngươi hãy nhịn chay 1 tháng 3 ngày, bởi quả thật một việc tốt được nhân lên đến 10 lần, và đó giống như nhịn chay nguyên năm. Nếu như là bị nói như một người mà nhịn chay 3 ngày như vậy, thì cứ dựa theo là mỗi một lần nhịn chay Allah sẽ nhân lên 30 ân phước như vậy. thì giống Allah, thì cuối cùng một năm thì chúng ta sẽ, chúng ta làm thường xuyên vậy, như chúng ta đã làm một năm vậy. Tôi nói, vừa sau bản này là kể tiếp, tôi nói với người Sallallahu Alaihi Wasallam, quả thật tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Khi nghe Nabi nói như vậy, thì ông ta nói tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Thì lúc bấy giờ thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói, Fasum yawman wa aftir yawman. Vậy sau bá kể tiếp, Nabi nói vậy, ngươi hãy nhịn chay một ngày và ăn hai ngày. Tức là nếu như mà ba không chịu nhịn, cảm thấy mà một tháng mà nhịn chay ba ngày cảm thấy nhẹ quá, muốn làm hơn nữa, thì Nabi nói hãy nhịn chay một ngày, hãy nhịn chay một ngày và người ăn và nghỉ hai ngày. Thì vậy sau bá này lại nói với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quả thật tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa, thưa thiên sứ của Allah. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói, فَصُمْ يَوْمًا فَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ سُيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ. Nabi nói vậy, ngươi hãy nhịn chay một ngày và ăn một ngày, tức là nhịn chay một ngày và nghỉ một ngày, đó là cách nhịn chay của Nabi Dawud alaihi salam, và đó là cách nhịn chay tốt nhất. Thì vị so bá này lại nói với thiên sứ Sallam, quả thật tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa, thì thiên sứ của Allah. Thì thiên sứ Muhammad mới nói, La afdalu min dhalik. Nabi nói, không có điều nào tốt hơn như thế nữa. Tức là như thế là tốt rồi. Và tôi, thì cái Abi Sabah mới nói, và tôi đã chọn lấy cách nhịn chay 3 ngày mà thiên sứ của Muhammad đã nói, và tôi yêu thích điều đó hơn cả vợ, con và tài sản của tôi. Thì đó là một cái lời dẫn. Thì trong một cái lời dẫn khác cũng mang cái nội dung tương tự. Thì ghi lại rằng, nói thiên sứ của Muhammad nói với tôi, ta nói với vị sao ba này, Alam ukhbar annaka taqumu al-layla wa taqsumu an-nahar. Ta nghe nói rằng ngươi dâng lễ nguyện xoa lá suốt đêm và dâng lễ nguyện xoa lá mỗi ngày, đúng hay không? Thì cái vị sao ba này mới nói là, tôi nói đúng vậy thưa thiên sứ của Allah. Thiên sứ của Salam mới nói, vì nói chớ đừng làm vậy, ngươi hãy nhịn chay nhưng hãy ăn uống, hãy dâng lễ nguyện xoa lát trong đêm nhưng hãy đi ngủ. Bởi quả thật cơ thể của ngươi phải có nghĩa vụ, cơ thể của ngươi, ngươi phải có nghĩa vụ đối với nó. Mắt của ngươi, ngươi phải có nghĩa vụ đối với nó. Vợ của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm đối với cô ta. Khách của ngươi, ngươi phải có nghĩa vụ đối với họ. Và ngươi chỉ cần nhịn chay mỗi tháng 3 ngày là đủ rồi. Bởi vì mỗi việc tốt được nhân lên 10 lần, và đó giống như là sự nhịn chay nguyên năm. Thì vị sao bá này mới nói với rồi thiên sứ của Allah, thưa thiên sứ của Allah, quả thật tôi thấy mình đủ sức mà. Tức là khi mà Nabi nói như vậy còn nói là mình có khả năng làm điều đó đã đủ sức mà. Thì thiên sứ của Allah mới nói, Fasum siyama nabiyallahi Dawud alaihi salam wa la tazid alaihi. Vậy ngươi hãy nhịn chay, nếu như mà những cái điều mà Nabi nói hồi nãy giờ mà cảm thấy là còn có khả năng làm được nữa, nhiều hơn nữa, thì Nabi nói vậy ngươi hãy nhịn chay theo cách nhịn chay của Nabi của Allah, tức là Dawud alaihi salam, và chớ làm hơn nữa. Thì vừa sau bá này mới nói sự nhịn chay của Nabi Dawud như thế nào, thưa thiên sứ của Allah. Thì Nabi nói đó là nisfat dahari, tức là nhịn chay nửa năm, tức là nhịn chay một ngày nghỉ một ngày á. Thì nếu mà một năm tính lại thì nhịn chay nửa năm. Thì ông Abdullah sau khi mà nghe trở về nhà thì ông thường nói, giá như tôi nhận lấy sự miễn giảm của thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Và trong một cái lời dẫn khác nữa thì thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam nói với Abdullah, ta nghe nói là ngươi nhịn chay nguyên năm và đọc Quran mỗi đêm, đúng hay không? Thì Abdullah mới trả lời nó là đúng như vậy thưa thiên sứ của Allah. Và tôi làm thế, ông ta giải thích với Nabi, và tôi làm thế chỉ muốn điều phúc đức mà thôi. Thì thiên sứ của Rasulullah Sallam mới nói, Fasum sawma Dawud Nabiyillah Sallallahu alaihi wa sallam Fa innahu kana a'badan nasi waqra il Qur'an fi kulli shahr. Vậy ngươi hãy nhịn chay theo cách nhịn chay của Dawud, và bởi người là người hành đạo tốt nhất trong nhân loại, và hãy đọc Quran vào mỗi tháng, tức là hãy đọc Quran, hãy kết thúc đọc hết Quran trong một tháng. Thì Abdullah nói với thiên sứ của Allah là thưa Nabi của Allah, quả thật tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Thì thiên sứ của Rasulullah mới nói, faqra'hu fi kulli 20. Vậy ngươi hãy đọc Quran trong 20 ngày. Và tôi nói với Giê-sa-ba lại nói: Thưa Nabi của Allah, quả thật tôi có khả năng làm nhiều hơn vậy nữa. Thì Thiên sứ Sallam lại nói với ông ta: Fakra hu fi kulli ashr, fi kulli ashrin, vậy ngươi hãy đọc nó trong 10 ngày. Thì người sao bá này lại tiếp tục nói là mình có khả năng đọc nhiều, làm nhiều hơn nữa. Thì Nabi nói: Fakra hu fi kulli sab'in wa la tazid ala dhalik, vậy ngươi hãy đọc nó trong mỗi tuần, tức là hãy kết thúc Quran trong mỗi tuần thôi và chớ làm hơn thế nữa. Thì ông Abdullah này mới nói: Tôi đã ngoan cố làm theo những gì Nabi nói, tức là cố gắng là đọc mỗi một tuần vậy là hết Quran. Nhưng khi tôi lớn tuổi, ông ta nói, nhưng khi tôi lớn tuổi thì tôi ước gì mình đã nhận lấy cái sự miễn giảm của Nabi, tức là làm theo những gì Nabi nói, tức là làm ít thôi, đừng có làm nhiều quá. Thì ông ta ước gì ông ta làm như vậy. Và trong một lời dẫn khác nữa thì có ghi rằng nói thiên sứ của Rasulullah Sallam có nói: Wa inna kaliwa lidika alika hakan, con cái của ngươi, ngươi phải có nghĩa vụ đối với chúng. Và trong một lời dẫn khác nữa, thiên sứ của Rasulullah nói: Ahabbu siyami ila Allahi siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi nói: Sự nhịn chay yêu thích nhất đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala là sự nhịn chay của Dawud alayhi salam. Người nhịn chay một ngày và ăn một ngày, người ngủ đến nửa đêm và thức dậy vào 1/3 của đêm, và người ngủ thường và người thường ngủ vào 1/6 của đêm, tức là ngủ nhưng mà cứ ngủ ít. Thì ý của Nabi nói như vậy. Và trong một lời dẫn khác nữa, ông Abdullah radhiyallahu anhu nói: Cha tôi cưới cho tôi một cái người vợ, một người phụ nữ, và ông thường bảo cô ta là ráng có con. Ông thường hỏi cô ta về chuyện chồng con, thì cô ta nói: Thật là ân huệ thay cho người đàn ông, tức là nói một cách mỉa mai, anh ta chưa từng bước lên giường cùng với tôi. Tức là người phụ nữ này nói về Abdullah. Và khi tình trạng này kéo dài thì ông, tức là cha của Abdullah, đã mách sự việc cho thiên sứ của Rasulullah. Thì thiên sứ của Allah mới nói rằng: Hãy gọi y đến gặp ta, tức là gọi Abdullah là đến gặp Nabi. Thì khi mà tôi, Abdullah kể, khi tôi gặp thiên sứ của Allah thì người Rasulullah nói: Anh nhịn chay thế nào? Tôi nói: Mỗi ngày. Rồi Nabi hỏi: Anh hoàn tất việc đọc Quran thế nào? Thì tôi nói: Mỗi đêm. Thế là người Sallallahu Alaihi Wasallam giống như những gì được nói trên, tức là đã nói lại những cái điều mà giống như mà chúng ta đã vừa nghe nãy giờ. Thì đây là cái hadith, là hầu hết hadith này, những cái lời dẫn này đều được nằm trong bộ Sahih của Bukhari và Muslim. Và như chúng ta đã biết, hầu hết tất cả những cái hadith nằm trong cuốn sách này là đa số là Sahih, đa số là nằm trong hai bộ Sahih Muslim và Bukhari. Rồi cái bài học từ hadith này nó dài, nhưng mà hadith này nó bảo người tín đồ chúng ta phải cưng đối trong cái hành đạo và thờ phượng. Và hadith này cho chúng ta thấy rằng Islam là một cái tôn giáo kêu gọi đến việc làm cho cuộc sống thế tục và cuộc sống cõi đời sau, chứ không phải là chỉ dành cho cuộc sống đời sau không thôi. Như vậy, nói tóm lại hay là nói một cách nôm na, tôn giáo Islam chúng ta là một tôn giáo bao hàm cả đạo và đời. Nếu mà nói nôm na có nghĩa là gì? Tôn giáo Islam là tôn giáo nhập thế, tức là một người tu hành á, không phải là chỉ biết tu hành mà rời bỏ cuộc sống thế tục, mà người đó phải biết kết hợp giữa tâm linh và thể xác, phải đảm bảo cuộc sống ở cõi đời sau, và phải nghĩ đến không có từ bỏ cuộc sống ở cõi trần gian này. Bởi vì Nabi bảo chúng ta thờ phượng Ngài, hành đạo đối với Ngài, nhưng mà Allah Subhanahu wa Ta'ala diễn bảo chúng ta: Wa la tansa nasibaka fid dunya, và ngươi Muhammad đừng quên cái phần lộc của ngươi ở trên thế gian này, tức là ngươi đừng có quên cái cuộc sống của ngươi vốn dĩ phải như vậy ở trên thế gian này cho đến khi ngươi hết cuộc đời này. Hadith 151, ông Abu Rabi'ah, Rabi' al-Hanzalah bin al-Rabi' al-Usaydi radiyallahu anhu, một trong những người ghi chép của thiên sứ Sallallahu alaihi wasallam thuật lại, ông nói: Ông Abu Bakr radhiyallahu anhu gặp tôi, ông nói: "Này Hanzala, anh có khỏe không?" Thì tôi nói với ông Abu Bakr: "Hanzala trở thành kẻ munafik rồi." Thì lúc đó Abu Bakr mới ngỡ ngàng, mới ngạc nhiên mà nói: "Subhanallah, anh nói gì vậy?" Tôi nói: "Khi chúng tôi ở nơi của thiên sứ thì người nhắc nhở chúng tôi về thiên đàng và quả ngục, và về hình lúc đó hình ảnh của chúng tôi á dường như lúc đó khi mà Nabi nhắc nhở đến thiên đàng và quả ngục thì dường như cái hình ảnh của thiên đàng và quả ngục á nó hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi rời khỏi chỗ của người sallallahu alaihi wasallam thì những người vợ, con cái và sự lo toan trong cuộc sống làm chúng tôi quên đi rất là nhiều." Thì ý của ông Hanzala nói như vậy. Thì Abu Bakr mới nói: "Thề bởi Allah, quả thật chúng tôi đều giống như vậy mà." Rồi thế là tôi và ông Abu Bakr cùng đi thăm Nabi sallallahu alaihi wasallam, và chúng tôi cùng đến gặp thiên sứ của Rasul sallallahu alaihi wasallam. Và khi chúng tôi gặp người sallallahu alaihi wasallam, tôi nói với thiên sứ của Allah: "Thưa thiên sứ của Allah, Hanzala đã trở thành một kẻ munafik." Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam cũng ngạc nhiên và mới hỏi ông Hanzala: "Thế là sao Hanzala?" Thì tôi mới nói: "Thưa thiên sứ của Allah, khi chúng tôi ở nơi của người, người nhắc nhở chúng tôi về thiên đàng và quả ngục, và khi người nhắc nhở chúng tôi về thiên đàng và quả ngục, chúng tôi hình ảnh của chúng á, nó hiện dường như nó đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi rời khỏi chỗ của người thì những người vợ, con cái và sự lo toan trong cuộc sống làm chúng tôi quên đi rất nhiều." Thì lúc bấy giờ nghe lời của Hanzala nói như vậy thì thiên sứ của Rasul sallam mới nói: "Wallazi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkum al malaika ala furu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzala sa'atan wa sa'atan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Ta thề bởi đấng mà linh hồn ta nằm trong tay Ngài, nếu các ngươi luôn trong thể trạng giống như ở chỗ của ta và luôn tụng niệm, tức là luôn nhớ đến Allah subhanahu wa ta'ala, luôn nhớ đến cuộc sống đời sau, thì chắc chắn các thiên thần sẽ luôn ở cùng với các ngươi, dù các ngươi ở trên giường ngủ hay là các ngươi đang đi ngoài đường. Nhưng này hỡi Hanzala, từng giờ và từng giờ." Thì ở đây Nabi nói, xin giải thích một số điều trong hadith. Tức là thứ nhất là Nabi Hanzala thường nói là Hanzala trở thành kẻ kafir, trở thành munafik. Thì ở đây ý của Hanzala muốn nói là gì? Là y lo sợ, vì sao bá này lo sợ cho bản thân mình trở thành một người mang trong mình bản chất của người munafik, tức là giả tạo đức tin. Thì ý của nó như vậy. Rồi nhưng Nabi nói: "Nhưng này Hanzala, từng giờ và từng giờ." Sau khi Nabi nói những cái lời đó, Nabi nói: "Nhưng mà Hanzala, từng giờ và từng giờ." Thì từng giờ ở đây á, Nabi muốn nói rằng gì? Giờ này á, dành cho việc thờ phượng và hành đạo, nhưng giờ kia hãy dành cho nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của con người. Tức là Nabi bảo Hanzala không thể lúc nào cũng làm, cũng lo lắng, cũng nghĩ đến cuộc sống đời sau. Bởi vì Hanzala cũng là một con người bình thường, bao nhiêu con người khác. Và Nabi cũng vậy, với tất cả mọi người cũng vậy. Hành đạo nhưng còn phải sống trên thế gian này. Do đó Hanzala phải gì? Phải để dành cái thời gian này cho việc này và sắp xếp thời gian này cho việc này. Thì đó là ý của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì bài học từ cái hadith này, đó là hadith cho chúng ta thấy rằng con người là loài tạo vật trung lập giữa hai thế giới: thế giới của loài thiên thần và thế giới của loài Satan. Thì chúng ta là con người nằm giữa hai thế giới này. Thiên thần là tượng trưng là luôn luôn lúc nào cũng hành đạo, luôn luôn lúc nào cũng thờ phượng Allah, không bao giờ nghỉ hành đạo hay là ngưng hành đạo, hay là không, chưa từng làm sai một điều gì đối với Subhanahu wa ta'ala. Còn Satan thì lúc nào cũng làm điều xấu, lúc nào cũng làm trái lệnh Allah. Thì chúng ta là con người là một thế giới nằm giữa hai thế giới này. Và bài học thứ hai, đó là hadith kêu gọi người tín đồ phải tự nhắc nhở và kiểm điểm bản thân mình, phải luôn quan sát và trông chừng bản thân mình để nó không đi quá xa khỏi thế giới của các thiên thần. Đó là thế giới của những người, những tạo vật chỉ biết vùng mệnh và thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala. Bài học tiếp theo đó là hadith nhắc nhở người tín đồ phải biết quản lý thời gian của mình. Tức là thời gian này để tìm sự cứu rỗi của nơi Thượng Đế của y, và thời gian để phục vụ cho nhu cầu bản năng của bản thân mình. Và con người chúng ta cần phải làm như vậy trong suốt cuộc đời của mình. Đó là sự hành đạo, đó là tôn giáo Islam. Và bài học tiếp theo đó là hadith như muốn khẳng định rằng Islam là tôn giáo đồng hành với quy luật tự nhiên. Islam là tôn giáo trung lập, cân đối và hài hòa giữa đạo và đời, giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất của thế tục. Chúng ta đến hadith cuối cùng. Ông Ibn Abbas radiallahu anhu thuật lại rằng nói: trong lúc Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đang thuyết giảng thì người bất chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài trời. Thế là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hỏi về cái người đàn ông đó. Các vị Sahaba sallallahu alaihi wasallam mới nói rằng đó là Abu Israel. Ông ta đã thề nguyện rằng ông ta phải đứng dưới ánh nắng mặt trời. Ông ta thề nguyện ông ta không ngồi, không che mát, không nói chuyện và nhận chay. Tức là ông ta thề nguyện phải làm như vậy, nên ông ta phải đứng như vậy ở ngoài trời. Thì nghe xong thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói, nói cái gì so bà? Muruhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaq'ud wal yutimma sawmahu. Nabi nói cái gì so bà là các ngươi hãy bảo y á, rằng y hãy nói chuyện, y hãy che mát trở lại, y hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, và y hãy tiếp tục hoàn tất việc nhịn chay của y. Hadith do Bukhari ghi lại. Thì ông Abu Israel này tên thật là Yusuf, là cư dân bản địa của Madina, tức là những người thuộc cư dân Al-Ansar. Thì bài học từ hadith này, hadith cho chúng ta thấy rằng việc thề nguyện không nói chuyện, thề nguyện hành hạ bản thân không phải là việc làm ngoan đạo trong giáo lý của Islam. Như người ông đó, như người Sư-ba đã làm như thế là không đúng. Và hadith đã khẳng định rằng Allah đứng tối cao không hề chấp nhận bất cứ việc làm nào mà nó không được Ngài quy định, không được Ngài cho phép, cũng như không được Ngài coi là việc làm ngoan đạo. Mà chúng ta tự ý làm thì những cái điều đó bị khước từ, bị từ chối, không được chấp nhận. Và bài học tiếp theo nữa đó là hadith này như muốn nhắc nhở các tín đồ rằng chớ nên hà khắc với bản thân mình. Đó không phải là sự ngoan đạo mà giáo lý Islam mong muốn. Chúng ta thấy Nabi, người đàn ông đó đã thề nguyện là phải đứng dưới ánh nắng mặt trời, phải phơi nắng và không được lấy gì che mát, cũng không được ngồi, phải đứng như vậy nguyên một ngày và phải nhịn chay nữa. Thì Nabi bảo người đó là phải ngồi xuống, phải nghỉ ngơi và phải che mát trở lại và không được phơi ngoài nắng nữa. Nhưng mà nhịn chay thì hãy nhịn chay, bởi vì nhịn chay là có được quy định trong Islam. Còn việc mà phơi nắng ngoài trời, không che mát rồi không ngồi xuống cứ đứng mãi thì đó không phải là những điều mà Islam quy định. Thật ra Nabi bảo chúng ta ngừng lại cái việc làm đó. Thì đó là cái nội dung của hadith của cái bài học tối hôm nay. Inshallah, cầu xin Allah Subhanahu wa Taala biến ban phù hộ cho những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta biết sẽ là những điều hữu ích cho chúng ta. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.